tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Tuần qua chúng ta học bài đầu tiên về gia đình David và Bathsheba, là gia đình được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tuy hôn nhân của đôi vợ chồng này không mấy tốt đẹp, nhưng tội phạm của họ và lòng tha thứ của Chúa cho chúng ta thấy đức nhân từ và lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời đối với người có tội. Gia đình David và Bathsheba được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhì và sách Các Vua Nhất. Các thành viên chính trong gia đình này gồm có người chồng là David, vua Israel, vợ là Bathsheba, bốn người con trai của David và Bathsheba là Shimea, Sobab, Nathan và Salomon. Trước hết nói đến hôn nhân của David và Bathsheba, như chúng ta đã biết, hôn nhân này có một bắt đầu không tốt đẹp. Hai người đều đã có gia đình. Vợ và chồng họ còn sống, nhưng trong lúc nhàn rỗi, không giữ mình, David đã chiều theo cám dỗ mà phạm tội. Còn bà Bathsheba có lẽ vì sợ không dám cãi lệnh vua và cũng không thật sự kính yêu chồng, nên đã vâng theo lệnh vua mà phạm tội với chồng. Tội ngoại tình của David đã dẫn đến tội giết người. Kinh Thánh ghi vắn tắt về tội của David với Bathsheba như sau. David sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng. Rồi nàng trở về nhà. Người phụ nữ thọ thai. Nàng sai người báo cho David, tôi có thai. Trích Samuel nhì chương 11, câu 4 và 5. Có lẽ vua David nghĩ việc sai quấy ông làm trong một phút bốc đồng để thỏa mãn ham muốn thấp hèn sẽ không có hại gì mà cũng không ai biết. Hơn nữa là vua đang ngồi trên ngôi, ông có quyền bắt buộc dân chúng chiều theo ý ông, vâng theo mọi điều ông muốn hay yêu cầu. Nhưng khi Bathsheba cho biết bà có thai thì David bối rối. Ông thấy sự việc không đơn giản như ông nghĩ. Điều sai quấy ông làm trong chỗ riêng tư, rồi đây mọi người sẽ biết. Nghĩ như vậy nên David bắt đầu lo lắng, tìm cách che đậy tội lỗi mình đã phạm. Và một lần nữa, David lạm dụng thẩm quyền Chúa ban để làm theo ý riêng và điều sai quấy theo sự thúc đẩy đen tối trong lòng. David đã dùng khôn ngoan của con người tội lỗi và uy quyền của một ông vua không kính sợ Chúa để sắp đặt, điều động sự việc theo ý ông muốn, để che đậy tội ngoại tình mà ông đã phạm. Biết Bathsheba là vợ của Uri, một vị tướng trung thành, tài giỏi của đất nước. David liền suy nghĩ tìm cách làm thế nào để che đậy tội lỗi, và ông đã nhờ tướng Joab giúp ông để thực hiện mưu tính này. Sách Samuel nhì ghi như sau. David sai người nói với Joab, hãy bảo Uri người Hê-tít về gặp ta. Vậy Giô-áp gọi Uri về gặp David. Khi Uri đến, David hỏi thăm về Giô-áp và quân lính có bình an không và chiến sự thế nào. Rồi David nói với Uri, hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi. Vậy Uri đi ra khỏi cung vua và có người đem một món quà của vua theo sau ông. Nhưng Uri ngủ tại cổng cung điện cùng với tất cả các thuộc hạ của chúa mình, chứ không về nhà. Khi người ta thuật với David rằng Uri không đi xuống nhà ông ta, thì David hỏi Uri, chẳng phải ngươi đi đường xa mới về sao? Tại sao ngươi không về nhà ngươi? Uri thưa với David, hòm giao ước cũng như dân Israel và dân Giu-đa đang ở trong lều. Chủ tướng tôi là Giô-áp cùng với các đầy tớ chúa tôi đang cắm trại ngoài đồng. Còn tôi lại về nhà để ăn uống và ngủ với vợ mình sao? Thật như bệ hạ và linh hồn của bệ hạ vẫn còn sống, tôi chẳng bao giờ làm một việc như thế. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sa-mu-ên thứ nhì chương 11, câu 6 đến 11 theo bản Hữu Đính. Mưu tính của David là chồng của Bát-sê-ba đánh giặc ngoài trận chiến lâu nay, mà bây giờ nghe bà có thai, mọi người sẽ thắc mắc, nghi ngờ và tội của David sẽ bị phơi bày. Vì thế ông tìm cách đem tướng Uri, chồng Bát-sê-ba, về thăm nhà để không ai thắc mắc hay nghi ngờ gì khi nghe bà có thai. David giả vờ quan tâm đến tướng Uri và đối xử với ông thật tử tế, ra lệnh cho ông từ chiến trường về, tặng quà cho ông và cho ông cơ hội về thăm gia đình. Nhưng tướng Uri là người có tinh thần trách nhiệm, có tiêu chuẩn sống cao đẹp và biết nghĩ đến người khác, đặc biệt là nghĩ đến các binh sĩ, nên ông không về nhà mà ở lại tại cổng cung điện cùng với các binh sĩ. Vì cách cư xử cao thượng của tướng Uri, mưu tính mà David đã đặt ra đã dàn cảnh để phi tang bằng chứng tội của ông không thành công. Tướng Uri không về nhà, nên khi nghe bà Bát-sê-ba có thai, mọi người sẽ biết ngay đó không phải là con của Uri. Ngày hôm sau, David lại mời tướng Uri đến ăn tiệc, cho ông uống rượu say, nhưng ông cũng ở lại bên ngoài cung điện, chứ không về nhà. Kinh Thánh ghi lại chi tiết này như sau. David nói với Uri, hôm nay hãy ở lại đây, rồi mai ta sẽ sai người đi. Vậy, Uri ở lại Jerusalem ngày hôm đó và hôm sau. David mời ông ăn uống với mình và ép ông uống say. Nhưng chiều tối, Uri ra ngủ trên giường với các đầy tớ của chúa mình, chứ không đi về nhà. Trích sách Sa-mu-ên thứ nhì chương 11, câu 12-13, theo bản Hiệu Đính. Thấy mưu kế của mình không thành, vua David liền tính mưu kế khác để che lấp tội mà ông đã phạm. Và vì vậy, David lún sâu hơn trong tội và phạm tội lớn hơn nữa. Đây là điều thường xảy ra cho người phạm tội mà không ăn năn, nhưng tìm phương cách để che giấu tội. Khi lỡ phạm tội, chúng ta thường có khuynh hướng tìm mọi cách để che giấu tội hay đổ lỗi cho người khác. Và vì vậy, chúng ta thường phạm thêm những tội khác để khỏa lấp hay xóa đi tội mình đã phạm. Đây là điều nguy hiểm thường xảy ra cho những người phạm tội mà không ăn năn, nhưng cố tình tìm cách che đậy tội mình đã phạm. Khi thấy mưu kế để xóa tội tà dâm mình đã phạm không thành, David liền tìm cách để trừ khử tướng Uri. Và ông đã nghĩ ra một cách mà không ai có thể nghi ngờ. Đó là mượn tay quân thù để giết Uri. Kinh Thánh ghi lại mưu ác đó như sau. Ngày hôm sau, David viết thư cho Giô-áp và gửi Uri mang đi. Trong thư, vua viết rằng, hãy đặt Uri tại tiền tuyến, nơi nguy hiểm nhất của chiến trận, rồi hãy rút ra xa, để hắn bị đánh và chết đi. Samuel nhì chương 11, câu 14-15. Tội nghiệp cho tướng Uri, vị tướng trung thành, luôn cư xử cao thượng. Vì hôm đó ông cầm trong tay bản án tử hình của chính mình mà không biết. Và sự việc đã xảy ra đúng như điều David mưu tính và mong muốn. Tướng Joab vâng theo lệnh vua David, đặt Uri ở chỗ nguy hiểm nhất trong chiến trận, và Uri đã chết về tay kẻ thù. Kinh Thánh ghi rõ như vậy. Vậy nên, khi vây thành, Joab đặt Uri tại nơi mà ông biết có quân thù mạnh mẽ nhất. Quân trong thành kéo ra giao chiến với Joab và một số người ngã chết. Uri, người Hê-tít, cũng chết. Joab sai người tâu trình cho David tất cả diễn tiến của trận chiến. Theo sách Samuel nhì chương 11, câu 16-18. Thưa quý vị, qua sự việc xảy ra, chúng ta thấy Uri một vị tướng tài giỏi, trung thành, có đời sống cao thượng. Nhưng chỉ vì mưu tính gian ác của vị vua mình phục vụ mà phải chết một cách oan uổng và đau đớn. Còn David, vì ham mê sắc dục, ngã vào tội ngoại tình nhưng không ăn năn hối lỗi, không xưng nhận tội mình đã phạm, nhưng lại lạm dụng uy quyền Chúa ban để lấp liếm che giấu tội lỗi, và vì đó đã đi đến chỗ phạm thêm tội giết người vô tội để khỏa lấp tội của chính mình. Tất cả sự việc này nối tiếp nhau xảy ra một cách nhanh chóng. Khi tư tưởng tội lỗi cưu mang trong lòng sẽ dẫn đến hành động tội lỗi. Và nếu không ăn năn, xưng tội và lìa bỏ sẽ đưa chúng ta đến những tội khác và cuối cùng dẫn đến sự chết. Đây là điều sứ đồ Gia-cơ đã nói để cảnh cáo con dân Chúa khi bị cám dỗ và phạm tội. Ông viết, mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang, thì sinh ra tội lỗi. Khi tội lỗi đã trưởng thành, thì sinh ra sự chết. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 14-15. Qua những việc làm sai trái tội lỗi của vua David ngày xưa, chúng ta thấy rõ nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi trong đời sống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn bén nhạy trước lời dạy dỗ của Kinh Thánh và lời cảnh cáo của Chúa Thánh Linh, để chúng ta chạy xa khỏi cám dỗ khi biết mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm hay khi cám dỗ đã đến gần chúng ta.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Chúng tôi đang nói về những quyết định trong đời sống vợ chồng. Trong đời sống mỗi ngày, các bạn có nhiều điều phải quyết định. Vợ chồng thường có ý kiến khác nhau, nên khi đứng trước quyết định, dễ có bất đồng ý kiến, đưa đến phiền giận nhau. Để tránh điều này,
các bạn cần áp dụng 5 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, phân biệt điều quan trọng với điều không quan trọng. Thứ hai, công nhận lĩnh vực chuyên môn của mỗi người. Thứ ba, tôn trọng ý kiến của nhau. Thứ tư, đồng ý trước với nhau về cách giải quyết nan đề khi gặp bất đồng ý kiến. Và nguyên tắc thứ năm, cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa và quyết định theo sự dẫn dắt của Chúa. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất, nên hôm nay sẽ nói về 4 nguyên tắc còn lại. Nguyên tắc thứ hai là công nhận lĩnh vực chuyên môn của mỗi người. Có lẽ quý vị nào lập gia đình đã lâu đều đồng ý rằng nhiều khi vợ chồng cãi nhau và giận nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Nhất là khi hai người bất đồng ý kiến mà lại phải đi đến một quyết định chung. Có những vợ chồng cãi nhau vì những chuyện vụn vặt như cho con ăn cái gì, lúc nào thì con đi ngủ, nấu món gì, nấu như thế nào, đi đường nào gần hơn, thuận hơn, hoặc là sắp xếp nhà cửa như thế nào, vân vân. Nhiều khi vợ chồng phiền giận nhau trước những quyết định hàng ngày là vì chúng ta dẫm chân nhau. Người này xen vào lĩnh vực của người kia một cách không cần thiết. Để tránh nan đề này, các bạn nên phân chia lĩnh vực chuyên môn của mỗi người. Ví dụ, trong việc chăm sóc con cái, các anh nên để vợ tự quyền quyết định. Chẳng hạn như con đến mấy tháng thì cho ăn thức ăn đặc và cho ăn cái gì. Khi bế đi nhà thờ thì mặc cái gì. Về thăm ông bà nội, ông bà ngoại thì đem theo những thứ gì. Các anh có thể giúp sắp xếp chứ không nên buộc vợ phải làm theo ý mình. Ngoài ra, những công việc khác như nấu nướng, trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ gia dụng, vân vân, là những việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của các bà. Nếu các bà, các cô hỏi ý kiến thì tốt, nếu không, các anh nên để cho vợ được tự do quyết định. Các bà, các cô cũng vậy, cần biết là chồng có kinh nghiệm hoặc giỏi hơn mình về lĩnh vực nào và để chồng quyết định trong những lĩnh vực đó. Chẳng hạn như việc giấy tờ, đơn từ, xe cộ, giao tiếp với bên ngoài, mua sắm những máy móc, những món đồ lớn trong nhà, vân vân, là những việc các ông thích làm và thường làm giỏi. Các cô nên để cho chồng quyết định. Khi vợ lấn quyền hay làm khôn trong những lĩnh vực của mình, các ông sẽ bực mình và sinh ra phiền giận. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những trường hợp ngoại lệ, tức là có những ông chồng giỏi việc nhỏ nhặt trong nhà, còn vợ lại giỏi việc giao tiếp bên ngoài hoặc những quyết định lớn. Điều quan trọng là các bạn cần biết rõ ai là người giỏi về lĩnh vực nào và tạo cơ hội cho người đó sử dụng khả năng của mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng Chúa ban cho mỗi người những khả năng khác nhau. Chúng ta dùng những khả năng và ân tứ đó để xây dựng hội thánh của Chúa. Tương tự như thế, người vợ và người chồng cũng cần phải dùng những khả năng Chúa ban để giúp nhau xây dựng cho gia đình được tốt đẹp và vững mạnh. Nguyên tắc thứ ba là tôn trọng ý kiến của nhau. Như các bạn đã biết, nguyên tắc căn bản của gia đình Cơ Đốc là hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Nghĩa là vợ và chồng đều kính yêu Chúa mà tôn trọng nhau và vâng phục nhau. Chồng không xem thường vợ, mà vợ cũng không lấn quyền chồng. Vợ chồng quý nhau và người này tôn trọng ý kiến của người kia. Sứ đồ Phao-lô dạy, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Theo thư Philip chương 2 câu 3. Để đời sống chung được yên vui, nhẹ nhàng, vợ chồng các bạn cần tôn trọng lẫn nhau. Các bạn tôn trọng nhau vì biết mỗi người có một giá trị đặc biệt trước mặt Chúa, được Chúa ban cho những khả năng và ân tứ riêng. Các bạn cần đến nhau vì người này giúp cho đời sống người kia được đầy đủ và ý nghĩa. Không những tôn trọng nhau, các bạn cũng cần tôn trọng ý kiến của nhau để đời sống chung được hài hòa, tốt đẹp. Khi người vợ hay chồng có ý kiến khác với bạn, chưa hẳn là người đó sai, còn bạn đúng. Khi vợ chồng có ý kiến khác nhau, các bạn không nên nổi giận hay bực bội, nhưng cần kiên nhẫn lắng nghe để hiểu rõ ý muốn hoặc quan điểm của người kia, rồi sau đó trình bày ý kiến của mình. Các bạn cần áp dụng nguyên tắc muôn đời của sứ đồ Gia Cơ, đó là người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Theo thư Gia Cơ chương 1 câu 19. Mỗi khi trao đổi hay bàn thảo với nhau chuyện gì mà cả hai vợ chồng đều mau nghe, chậm nói và chậm giận, các bạn sẽ tránh được cãi vã buồn phiền nhau, mà cũng sẽ không quyết định cách ích kỷ hay thiếu khôn ngoan mà làm tổn thương nhau. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô khuyên, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Roma chương 12 câu 18. Nếu không thể hòa thuận với người bạn đời mà mình yêu thương, làm sao chúng ta hòa thuận với người khác được? Lời Chúa cũng khuyên chúng ta hãy sống với nhau với lòng khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Ước mong các bạn sẽ ghi nhớ và thực hành những lời dạy quý báu này. Khi tôn trọng nhau, các bạn sẽ không quyết định điều gì mà không hỏi ý người bạn đời. Tôn trọng ý kiến của nhau, các bạn sẽ không tự ý quyết định, cũng không ép buộc người kia quyết định theo ý mình, và cũng không nổi giận khi người bạn đời không đồng ý với mình. Bây giờ chúng tôi nói đến nguyên tắc thứ tư. Đó là đồng ý trước với nhau về cách giải quyết nan đề khi có bất đồng ý kiến. Khi vợ chồng bàn thảo để quyết định điều gì, thường dễ có ý kiến khác nhau. Vì thế, khi mọi việc vui vẻ, tốt đẹp, các bạn nên đồng ý với nhau trước là sẽ áp dụng những điều sau đây khi gặp bất đồng ý kiến. Thứ nhất là không nổi giận bỏ đi, cũng không cãi vã to tiếng với nhau. Thứ hai, không vì lỗi lầm trong quá khứ mà lên án hay đổ lỗi cho nhau. Thứ ba, sẽ kiên nhẫn lắng nghe để mỗi người có cơ hội nói lên ý kiến của mình một cách đầy đủ và rõ ràng. Thứ tư, các bạn sẽ xét lại mục tiêu chung của vợ chồng để biết phải quyết định như thế nào. Thứ năm, nếu chưa cần quyết định ngay, để thêm thì giờ cầu nguyện và suy nghĩ về vấn đề đó. Thứ sáu, phân tích, mổ xẻ vấn đề cần phải quyết định, chứ không đem người bạn đời ra để mổ xẻ phân tích. Và thứ bảy, sẵn sàng hạ mình nhường nhau để có thể đi đến một quyết định chung mà cả hai đều chấp nhận. Nếu các bạn ghi nhớ và áp dụng 7 nguyên tắc trên, vợ chồng các bạn sẽ giải quyết bất đồng ý kiến một cách dễ dàng mà không gây buồn giận hay tổn thương cho nhau. Và nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc thứ năm khi đứng trước những quyết định trong đời sống là cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa và quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa. Khi đứng trước những quyết định quan trọng, vợ chồng bạn cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau để biết rõ ý Chúa. Lời Chúa dạy và sự tâm giao mật thiết với Chúa sẽ giúp bạn biết được ý Chúa cho cuộc đời mình. Chúa Giê-xu dạy như sau: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Nếu các bạn gặp cản trở hay khó khăn về quyết định của mình, đừng thất vọng hay buồn nản, nhưng hãy bén nhạy trước sự dẫn dắt của Chúa. nếu chồng hay vợ không có cùng một suy nghĩ như mình. Đừng vội buồn giận, nhưng hãy nhớ rằng có thể Chúa đang dùng người bạn đời để ngăn chặn quyết định sai lầm của bạn. Không gì đáng buồn cho người tin Chúa cho bằng vì không bén nhạy trước sự dẫn dắt của Chúa mà quyết định sai lầm, để rồi đi ra ngoài ý Chúa và làm hỏng chương trình tốt đẹp của Ngài. Trong mỗi quyết định của cuộc sống, các bạn nhớ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện để tìm biết ý Chúa. Chúa hứa, hãy phó thác đường lối mình cho Chúa hằng hữu và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Thi Thiên 37 câu 5. Tác giả châm ngôn cũng khuyên, hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Theo sách châm ngôn chương 3 câu 5 và 6. Để có một gia đình thuận hòa, yên vui, đừng nghĩ mình là người khôn ngoan hơn, nhưng hãy khiêm nhường, xem người bạn đời tôn trọng hơn mình, và cả hai kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Cầu xin Chúa dìu dắt các bạn và ban cho gia đình mới của các bạn ơn phước tràn đầy của Ngài. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức
cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây